Cái đoạn sau khi Đức Phật Thích Ca kể lại cái sự trang nghiêm ở trên tịnh độ thì coi như là trên đó sau khi kể là có lâu cát, có những cái loài chim, có những cái loài cây quý mà nói được cái tiếng Pháp, thì Ngài mới kêu Ngài Xá Lợi Phất mà hỏi cái giáo chủ của cái cõi đó tại sao có hiệu là A Di Đà. Thì trong kinh Tăng 17 á, thì Ngài nói rằng ông Xá Lợi Phất, Đức Phật A Di Đà kia có vô lượng ánh sáng thoi sắp khỏi nước mười phương mà không bị chướng ngại, nên có tên vì vậy Ngài có tên hiệu là A Di Đà. Lại nữa, ông Xá Lợi Phất thọ mệnh của Đức Phật A Di Đà kia cùng thọ mệnh của nhân dân nơi cõi Ngài thì vô lượng vô biên vô số kiếp, nên gọi là A Di Đà. Vậy thì sau khi mà Ngài hỏi Ngài Xá Lợi Phất thế tại sao mà cái vị giáo chủ của đó có tên là A Di Đà, thì Đức Phật mới tiếp tục nói thêm là sở dĩ gọi là A Di Đà đó là bởi vì cái hào quang của Ngài đó là soi khắp cõi mười phương mà không bị chướng ngại. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là thọ mệnh của Ngài đó là vô lượng vô biên vô số kiếp nên mới gọi là A Di Đà. Thì quý vị thấy rằng ở đây sư bà thì thường nói đó là tại thọ biến nhỏ, là tại sao là thì A Di Đà là gì, thì A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, hào quang vô lượng và thọ mạng vô lượng. Thì tại sao là hào quang vô lượng? Thực sự ra đó thì cái hào quang vô lượng chỉ là một trong 12 danh hiệu của Phật A Di Đà thôi. Thường thường á, người ta nói rằng thứ nhất là A Di Đà là vô lượng quang, tức là hào quang không có ngàn mét, không biết bao nhiêu mà đếm xuể. Cái thứ hai là vô biên quang. Vô biên quang là cái hào quang của Ngài nó soi thấu khắp cả mười phương, không có bị biên, không bị chặn lại, không có biên giới. Vô ngại quang, như là cái hào quang của Ngài không có bị chướng ngại bởi bất cứ vật gì. Là vô đối quang, tức là cái hào quang của Ngài đó không có một cái loại hào quang nào mà so sánh được với hào quang của Ngài. Diệm vương quang, thì diệm vương tức là cái màu hồng của lửa, cái hào quang của Ngài đó nó đỏ, cái màu hồng như cái màu của lửa vậy đó, màu sáng chói của lửa. Thanh tịnh quang, tức là cái hào quang của Ngài rất là thanh tịnh. Hoan hỷ quang, tức là hào quang của Ngài ai soi thấy ai đó thì cái người đó phát tâm hoan hỷ, sanh cái lòng hoan hỷ. Trí huệ quang, tức là cái hào quang của Ngài mà soi khắp tới người nào đó thì cái người đó mở mang được trí huệ. Rồi nan tư quang, tức là cái hào quang của Ngài có vô lượng công đức mà dùng cái trí phàm phu mà suy nghĩ tới cũng không sẽ. Bất đoạn quang, tức là cái hào quang của Ngài không bị ngăn chặn, không bị đứt quản. Và cuối cùng tức là siêu nhật nguyệt quang, tức là cái hào quang đó nó vượt hơn cả ánh sáng mặt trời mặt trăng. Thì quý vị thấy rằng á, trên cái thế gian của chúng ta có cái gì sáng, thường là nó mặt trời. Nhưng mà thực sự khi mặt trời mặt trăng á, thì cái sáng mặt trời mặt trăng vẫn bị che, bị ngăn trở. Quý vị thấy như ở trong nhà thì mặt trời không lọt vào được. Hay là trong khi chúng ta đây ban ngày thì có một cái thế giới khác ở ban đêm, đó chúng ta bị che. Nhưng cái hào quang của Ngài A Di Đà là không bị, không có gì trở ngại được cái hào quang của Ngài hết. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái thọ mệnh của Ngài. chúng ta thấy là cái thọ mệnh của chúng ta ở đây được bao nhiêu lâu quý vị? Trung bình thôi đi tính 100 năm đi ha, người ta thực sự tôi nói 100 năm, nhưng mà thực sự ra sống 70 năm đã là quý lắm rồi. Nhưng mà còn thọ mạng của ngài A Di Đà đó, rồi nhất với ngài A Di Đà mà tới luôn cả chúng sanh ở cõi ngài nữa, thì gọi là vô lượng vô biên vô số kiếp. Ở trong kinh nói rằng A Di Đà cùng thọ mệnh với nhân dân ở cõi ngài ở, nghĩa là những người sanh lên tịnh độ đó thì không có bị hạn chế bởi cái thọ mạng. Là bởi vì sao vậy? Cái thọ mạng của chúng ta đó quý vị, nó tùy vào cái tứ đại ngũ uẩn hợp thành, phải không? Cái thân thể con chúng ta là nó sanh do cái tinh cha huyết mẹ, mà đã là tứ đại nó hiệp nó hợp thành thì lúc nào tứ đại nó rã tan thì mình cũng rã tan thôi. Đất nước lửa gió hợp thành, mà đất nó rã rồi thì là không có gì mà bền nữa hết. Còn cái nhân dân nó cõi ngài đó thì không có do tứ đại hợp thành, mà do cái liên quan quá sanh do cái nguyện lực của ngài, thành thử ra nhờ cái nguyện lực đó đó mà coi giờ trở nên trường thọ. Thường ở đời nó chúc nhau trường thọ, nhưng mà cái trường thọ vẫn có cái hạn mức. Còn những chúng sanh trên cõi A Di Đà đó thì là không có hạn mức, coi như là sống hoài không chết. Nhưng mà sống hoài không chết không phải là vì cái dục dục, vì cái cõi dục của cõi trần, không phải vậy, mà là vì cái cõi nước thanh tịnh pháp thanh của đó, do cái pháp thanh tịnh mà sống hoài không chết. Sau này sẽ chúng ta có một cái phần giải thích của mình nhé. Thì sau đó ngài nói rằng sau khi cho biết rằng cái Đức Phật kia đó là có vô lượng ánh sáng, thọ mạng vô lượng, và nhân dân của cái cõi đó cũng thọ mạng vô lượng, thì Đức Phật mới kêu Xá Lợi Phất mà nói rằng từ khi Đức Phật A Di Đà thành Phật tới nay đã 10 kiếp rồi. Thì quý vị thấy rằng ngài mới kêu ngài Xá Lợi Phất nói rằng Đức Phật đã thành Phật 10 kiếp rồi. Vậy thì một kiếp ở trên cõi Phật đó quý vị là chừng khoảng 108.000 kiếp ở cõi thế gian, chắc lâu lắm, phải nói là 10 kiếp thì lâu lắm, không biết bao nhiêu mà nói. Thì cái chỗ này đó thì quý vị thấy là nói là thành Phật 10 kiếp, nghĩa là sao quý vị? Lâu lắm rồi, thành Phật lâu lắm rồi. Mà nếu theo trong kinh đó, thì chúng ta thấy thường thường quý vị ở đây có ai tụng kinh Pháp Hoa lần nào chưa? Chắc quý vị có dịp tụng, có dịp nghe, phải không? Vậy thì ở trong kinh Pháp Hoa có một cái đoạn tiền thân Đức Phật, Phật A Di Đà. Vị nào biết đoạn nào? Có nhớ không? Trong kinh Pháp Hoa đó. À, có một cái thời gọi là Phật Đại Thông Trí Thắng, thì có 16 vị vương tử phát tâm xuất gia. 16 vị vương tử đó phát tâm tụng đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phải không? Và trong đó có một vị gọi là vị thứ 9 đó, thành Phật, hiệu là A Di Đà, làm giáo chủ cõi Tây, tức là ngài A Di Đà này. Nhớ chưa, bây giờ nhớ chưa cái Phật gì? Đại Thông Trí Thắng. Rồi trong kinh Đại Bổn A Di Đà có một cái đoạn nói về tiền thân của Phật, là vào cái đời mà Phật Thế Tượng Đại Vương á, có ngài Pháp Tạng làm vua, thì ngài Pháp Tạng mới bỏ ngôi vua rồi đi xuất gia, phát ra 48 lời đại nguyện, bây giờ là những lời đại nguyện Di Đà đó, thì ngài thành Phật. Thì cái Phật là Phật Di Đà. Vậy thì chúng ta thấy là Đức Phật Di Đà thành Phật nhiều kiếp lắm rồi. Trong nhiều kinh có rất nhiều tiền thân Đức Phật, chứ không phải thành Phật một kiếp này. Ở đây đó thì Đức Phật này thôi mình được đi, nhưng còn Đức Phật Thích Ca, mình thấy Đức Phật Thích Ca không? Thì nếu coi trong sử thì ngài sanh ra ở đâu? Ở thành Ca Tỳ La Vệ, phải không? Rồi lập gia đình với đại Maya, rồi bỏ đi tu, rồi thành Phật. Như vậy mà tới trời trong kinh Pháp Hoa thì ngài cũng nói rằng sao? Học cái kinh Pháp Hoa thì ngài nói ngài thành Phật rồi nè. À, ngài nói ngài thành Phật từ vô lượng kiếp. Vậy thì mình thấy có gì trục trặc không? Có gì trục trặc không? Ngài ngồi dưới gốc Bồ Đề tọa thiền mới thành Phật. Vậy thì mình thấy rõ ràng vậy đó, mà bây giờ ngài nói ngài thành Phật từ vô lượng kiếp, nghĩa là sao? Mình thấy có mâu thuẫn không? Bởi vì quý vị thấy trong lịch sử nha, ngài bỏ cung vua, rồi ngài đi tới xuất gia tu với những người khổ hạnh, không được là người mới bỏ, tới bờ sông Ni Liên thuyền ngồi tọa thiền dưới gốc Bồ Đề 49 ngày, rồi đắc được thần thông mới thành Phật. Như vậy là rõ ràng là ngài thành Phật, mới thành Phật đây à. 2000 năm trước bây giờ ngài bỏ ngôi này rồi, bỏ thiền mới thành Phật. Vậy mà ngài nói rằng ngài thành Phật thì vô lượng kiếp. Vậy là sao? Cái chỗ đó là cái báo thân, cái ứng thân. Cái ứng thân thì sao? Cái ứng thân như là do tứ đại học thành. À, tất cả chúng ta ở đây đều có ứng thân, là ứng thân. Cái thân thể hiện ở phòng phun do cái đất nước lửa gió học thành. Vậy thì nếu mà xét về cái ứng thân á, thì thành Phật một đời. Nhưng mà thực sự là tất cả chúng ta ở đây đều có Phật tánh, đều có Phật tánh. Vậy thì nói một cách khác đi, nếu mà nói về xét về cái pháp thân á, thì tất cả chúng ta đều là thành Phật từ lâu rồi. Là bởi vì mỗi người ở trong chúng ta có cái và có ba thân, pháp thân nè, ứng thân nè, quá thân, ba cái. Thì tất cả chúng ta ở đây do cái ứng thân mà hiện thành ở đây, thành thế gian này. Nhưng mà xét về cái mặt mà pháp thân á, thì chúng ta đều đã thành Phật. Bởi vậy mình nhà nói rằng ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành á, do cái pháp thân mà thành Phật. Lại nữa ông ta lợi Phật, Đức Phật A Di Đà kia có vô lượng vô biên đệ tử thanh văn, mà các vị đều là bậc A La Hán. Đệ tử thanh văn của ngài rất đông, không thể đếm tính mà biết hết được, cả đến chúng Bồ Tát cũng nhiều như thế. Thì sau khi ngài cho biết kết quả kia là ngài giáo chủ là A Di Đà, thì Đức Phật mới cho biết thêm là ở cõi A Di Đà đó có vô lượng vô biên thanh văn đệ tử, là có rất nhiều người hàng thanh văn, mà những vị thanh văn đó là đều là bậc A La Hán. Vậy thì ở đây thanh văn là gì quý vị? Thanh văn là những người xuất gia đó, những người xuất gia, những người xuất gia tạo đạo tu là thanh văn. Thì có thanh văn đó thì, nhưng mà những thanh văn này nó đều không là thanh văn thường, mà là những người A La Hán. Mà là A La Hán là gì quý vị? Quý vị biết A La Hán là gì không? Anh tôi có nói rồi á. Hả? A La Hán những người không còn trở lại nữa, những người ứng cúng, những người đáng được cho người ta cúng là phước điền của nhân thiên. Thì không phải người có ngài A La Hán, mà trong cái ngài, trong cái số đó có những vị Bồ Tát nữa. Cái lý do là như vậy. Thường thường á, thì quý vị thấy là trong đạo Phật có chia làm hai nhánh, hai cái quan điểm chính. Một tức là đại thừa, hai tức là tiểu thừa. Quý vị có thấy đó không? Vậy thì cái tiểu thừa đó, những vị theo tiểu thừa đó thì nói rằng cái quả cao nhất của cái thế gian chúng ta là cái quả vị A La Hán. Nghĩa là tu, quý vị hành theo bát chánh đạo, hành cái bao nhiêu bảy phẩm trợ đạo đó, tu nó giảng hồi thấy không, thì đắc được cái quả là quả A La Hán, cái quả cao nhất của thế gian mà những người phàm chúng ta tu đạt được cao nhất. Đó là theo quan niệm tiểu thừa. Nhưng mà còn theo quan niệm đại thừa đó, nếu mà tu lục độ vạn hạnh đó, thì A La Hán là những người mà theo cái nhìn của đại thừa là những người còn ích kỷ, tự tư tự lợi. Thành ra nhìn theo quan niệm đại thừa đó thì có một cái bậc cao hơn bậc A La Hán, tức là Bồ Tát. Bồ Tát thì Bồ Tát đó, chẳng những mà gồm những công hạnh của A La Hán mà lại còn thêm những công hạnh của Phật nữa, thì cứu thế gian. Thì quý vị thấy những vị mà xuất gia mà rời bỏ cái hạnh mà lìa bỏ đó, bỏ vào rừng, bỏ thiền một mình, sống với chim, với vượn, thì những vị đó là cái hạnh A La Hán. Còn ngược lại những người bậc Bồ Tát là thế nào? Bồ Tát là những vị mà tu cho mình mà lại tu cho chúng sanh. Thật ra những vị đó, những vị không rời thế gian. Ở đây quý vị thấy có hai trường hợp. Có những vị tu hành bỏ thế gian mà tu, lên trên núi, ở trên núi một mình, làm bạn với hương nai thủy vượng, ăn trái sự ăn trái cây uống nước suối mà tu, không có tiếp xúc với cuộc đời. Thì những vị đó là theo thành A La Hán, trong sạch cho mình. Còn ngược lại đó, thì những cái Bồ Tát là những vị mà người tu cho mình, người tu cho kẻ khác. Ở trên tịnh độ này đó, thực sự theo các vị tổ thì các tổ nói rằng không có một A La Hán, là bởi vì cái tâm địa nhỏ. Tôi lấy ví dụ như tại sao tâm địa nhỏ mà nói là A La Hán. Quý vị ở đây tu niệm Phật cầu sanh về tịnh độ, phải không? Nếu mà nói rằng tu con cầu sanh về tịnh độ thành Phật với tịnh độ ở trên đó luôn á, thì sao là A La Hán? Tâm địa nhỏ. Quý vị thấy thế gian khổ quá rồi, chiến tranh rồi bệnh tật rồi thế này nọ, thôi con cầu về tịnh độ, cầu về tịnh độ rồi có ở trên đó luôn, thì đó là cái quả A La Hán, là không có trở lại nữa. cầu ở trên đó. Còn ngược lại như chúng ta cái phần lòng lớn, cái thế gian đau khổ quá, chiến tranh, tật bệnh, đói khát, con cầu về tịnh độ, lên đó rồi gieo pháp, rèn luyện thời gian rồi trở lại cõi tha bà để độ chúng sanh, thì khi đó thì gọi là Bồ Tát. Đây quý vị hiểu được cái ý này chưa? Nếu mình sợ thế gian, sợ quá rồi, khổ quá chịu không nổi, thôi con không thèm, không ai nổi cõi này nữa, về tịnh độ ở trên đó, ở luôn ở trên đó không trần xuống nữa, thì khi đó là A-la-hán. Còn ngược lại nếu mình nói là thế gian đau khổ quá rồi, con tàu về tịnh độ, bởi vì trên đó lúc nào cũng gần Phật, cây cũng biết nói pháp, chim cũng biết nói pháp, tu thời gian cho vững, rèn luyện cho vững, như là cái cục đá mình rèn cho nó vững ha, cái thép cho rèn chui rèn cho nó vững, rồi con nguyện trở lại thế gian để độ chúng sanh, thì khi đó là tâm địa Bồ Tát. Nó có khác nhau chỗ nào quý vị? Khác nhau cái chỗ là cầu về tịnh độ, tu thời gian rồi trở lại quá độ thế gian, hay là cầu về tịnh độ ở đỉnh luôn, hai cái là cái khác. Vậy thì á, thường thường chúng ta cầu sanh về tịnh độ để làm cái gì? Thường thường những người tu theo tịnh độ có cái gọi là cái là hân tịnh độ hiểm ta bà đó. Hân tịnh độ là thích cái quả tịnh độ, hiểm ta bà là ghét cái quả thần, ghét quả ta bà. Nếu mà chúng ta tu ra nói là cái quả này thôi hết cũng ở rồi, về tịnh độ ở, không giờ không thèm trở lại nữa, thì khi đó chúng ta gọi tâm địa chuyển thừa, không trở lại. Thấy không? Thành ra sở dĩ chúng ta cầu tịnh độ để làm chi? Để cho rèn luyện, khó tu, có này khó tu. Lên tịnh độ thì cây cũng biết nói pháp, chim cũng biết nói pháp, gần Phật, gần Bồ Tát. Mình tu cho vững vàng rồi trở lại và độ thế gian. Thì như vậy đó là tâm địa Bồ Tát.
Như
vậy thì
cái
cõi
như là
cái
sở trọng hay là
rất là vô biên vô lượng. Thứ nhất là nếu mình tính, mình sở dĩ mình tính theo cái cõi mình tính theo cái phẩm phu thì không được. Cái cõi đất thường trần thì nó có giới hạn, nó có cái tứ đại, nó hợp thành, nó có cái hạn chế, nó có hạn chế. Còn ở đây vô cái nguyện lực Đức Phật mà thành, thì nó mình tính theo cái khoảng không gian
mình.
Sao cô ấy sao?
Chúng anh già
ấy,
có
ý cực
lạc ấy. Thế cứ về đấy, về đấy, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp nay thì
cái
nhân số ở đây nó đông, đông quá, không có
đất
ở để làm sao.
Tôi không nghĩ là không có chỗ,
chỗ
này là
tụi
mình
không
lên
đó
thôi.
Bao nhiêu
kiếp
nay?
Tôi
nghĩ là
vì
cái cảnh
lạc
là
do
tâm biến
hiện. Bởi vì nếu như vậy là cái sổ ngày xưa đó là do tâm biến hiện mà thành. Thì quý vị thấy như là ở trong kinh không? Vì cái đoạn trước có nói đó, nhưng mà do tâm sở hiện thôi. Muốn ăn á thì thức ăn nó tới. Cái đoạn trước đó, sáng sáng thức dậy muốn ăn, thức ăn nó tới ha. Thì do cái tâm biến hiện thôi.
Ý của con nói là mình ở đây lâu quá rồi, mà thời gian vô lượng trước thì xưa giờ lâu lắm rồi, nhân số nó đông mãi thì đấy đâu mà chú chân là người đấy.
Có chứ, bởi vì đạo hữu nói như vậy là coi cái đất khoảng, đất khoảng không gian gì, người tôi nói là do tâm sở hiện, do cái tâm, do cái thần thông của nguyện lực Đức Phật, thì cái chuyện đó không quan trọng. Vì chính ăn muốn ăn đã có rồi. Nếu mà phải chặt chả khác như nếp phàm phu, như mình nghĩ tâm phàm phu đi nhé. Nếu mà nói chặt thì Đức Phật Di Đà hiện thân rồng rồng rộng thế, cái gì đâu, vì thức ăn có mà chẳng những là ngày mà chính chút sanh tôi thoát được như vậy nữa.
Con hỏi chỗ đây tại có nhiều người thắc mắc mà không
có một cái đoạn như vậy là
công ty không biết về có chỗ ở hay là chỗ ăn này.
Quý vị đọc kinh Di Ma có một đoạn Đức Phật phân tích có trường hợp này. À, mình thấy rằng mình lấy cái trí phàm phu mình lừa ý Phật thì không được. Bởi vì trong kinh Di Ma có một đoạn mà sau khi Đức Phật Thích Ca mà nói về nói pháp giới thiệu sở hương tích á, thì ngài Mục Kiền Liên có hiện thần thông, ngài Mục Liên á hiện thần thông đi qua cõi hương tích, cõi Phật hương tích. Thì cái hiện thần thông qua cõi Phật á thì tưởng là lên cõi Phật nó được, ai dè đi lạc mà đứng ở trên cái bình bát của mình trăng. Thì coi cái bình bát nó dở ra thì có là nhỏ như con kiến đi vòng vòng cái bình bát. Rồi cái vị tăng nó mới hỏi tại sao có con kiến, nó bắt con kiến là vì dở bình bát ra thấy có người đi, nó mà tưởng là con kiến nhỏ như vậy đó, nó bắt để ngón tay đưa lên coi. Thì cái Phật nước chúng như nó không không, cái này là một cái vị đại đệ tử, thần thông đệ nhất của Đức Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà hiện nay này. Tại là mình thấy rằng ngay các thần thông như một tiên á thì cũng quải luôn khi là mình. Thì thật sự ra mà nói đây thì tôi nói như vậy là do cái danh kinh này mình nói thôi. Chứ còn mình lấy cái lượng thế gian mình suy đổ Ta Bà thì suy không được. Phải nói là thật tình là suy không được. Nhưng mà thường thường không như tổ này do cái văn kinh, do cái nguyện lực của Đức Phật. Thì nếu mà nói như vậy thì bắt lại từ đầu. Xưa có người giảng kinh này là có một vị cũng hỏi, nói tại sao mà còn Tây Phương? Cái người mình ở Đông Phương mình làm tổ mình còn Tây Phương, còn Tây Phương làm tổ còn gì đâu. Mà thực sự nếu nói như vậy thì là không có chỗ để nói rồi. Thứ nhất là về Tây Phương á, phải không? Mình ở Nam Phương nè, ở Đông Phương, ở Bắc Phương làm tội thì cầu về Tây Phương. Còn người Tây Phương làm tội thì cầu gì đó. Thì có người hỏi Ngài Thái Hương như vậy đó. Thì thực sự Ngài Thái Hương nói thứ nhất là mình không lừa được Đức Phật. Nói Tây Phương thực sự xa ở trong lòng mình. Trong lòng mình. Bây giờ nói mình xét là nghĩa ra cái nghĩa mà vật lý á. Nó là cái quả nước và đông lúc nào nhân mãn. Không có chỗ để ở. Thấy không? Nhưng mà thực sự ai lên đó cũng có thần thông. Có luật thông mà. Vậy thì khi đó là do tâm sở hiện. Thế thôi, với lại cái thứ nhất. Cái thứ hai nói một cách khác nữa đó thì do cái tâm địa cõi cực lạc đó. Thì có hai cách hiểu. Một là một thế giới khác hơn thế giới này. Hai nữa là do cái tâm mình biết hiện. Do cái tâm mình biết hiện. Thế thôi. Tại vì có ngã không có chỗ, lo sợ rằng không lên được thôi đó. Sợ mình không lên trên đó được. Đức Phật mới nhắc lại tiếp là ông Xá Lợi Phất, cõi nước Đức Phật A Di Đà kia thành tựu công đức cao lên như thế. Nhắc lại một lần nữa là một bên cạnh cái chuyện mà cây chim Đức nói pháp thì còn có những vị thanh văn Bồ Tát. Mà những vị thanh văn ở đây đó phải là những vị thanh văn Bồ Tát. Vì như ngài Rồi Trường Hữu Ích có nói là như vậy, những người thanh văn mà sanh cực lạc á thì những người đi tu. Nhưng mà cuối cùng họ muốn cái tâm Bồ Tát, họ phát cái tâm Bồ Tát mới sanh được ở trình độ. Và lên đến đó rồi đó thì không phải là cái rồi cái trụ của tại đó, mà bao giờ cũng có cái tâm niệm trở lại thế gian để hoàn pháp, thế gian nào đó để hoàn pháp tiếp độ chúng sanh. Nên khi quý vị thấy rằng ở trong kinh sách đó là khi mà chúng ta bỏ thân mạng này đó thì chư Bồ Tát thánh chúng dẫn dẫn này vậy đó, các vị trở lại hay dẫn đầu là Thế Chí Quan Âm trở lại cùng với chư Bồ Tát thanh văn dẫn chúng ta trở về thành đạo. Đó là cái trường hợp đó. Thì sau khi mình nhắc nói lại cái cõi thanh tịnh của cõi cực lạc thì Đức Phật lại nói tiếp là nữa ông Xá Lợi Phất, các chúng sinh trong mười phương sinh sang cõi nước cực lạc đều là các vị chứng ngôi bất thoái chuyển, mà trong đó có nhiều vị nhất sinh bổn xứ. Số lượng các vị ấy rất nhiều, không thể đếm tính mà biết hết được, song chỉ có thể dùng chữ vô lượng vô biên để nói được mà thôi. Vậy thì ngài nói thêm là ngoài cái vị đó đó, Bồ Tát Thanh Văn và Bồ Tát, thì tất cả người đó đều chứng ngôn bất thôi chuyển. Bất thôi chuyển là gì quý vị? Những người mà chúng ta chứng được ngôn bất thôi chuyển chưa? Những người mà chứng ngôi bất thoái chuyển là những người mà không còn thấu tâm nữa rồi. Nhưng mà trên con đường tu á, không có thấu tâm. Chúng ta chưa chứng được ngôi bất thoái chuyển là thử ra có khi tu, khi thì rất là tinh tấn, ha, khi thì rất là tinh tấn, nhưng mà đụng cái phiền não nào sanh tâm thoái chuyển. Lúc đầu tu tinh tấn, tu bàng hoàng lắm, đó rồi gặp cái gì đó, ví dụ như là tụng kinh lễ Phật. Rồi lại riết rồi sau nó phát cái đau lưng. Rồi khi nó nói tại lễ Phật cái đau lưng thì bớt lại không lại nữa. Thành ra nó tâm thối chuyển đó. Hay là mình tu, mình thời gian mình cố gắng mình tu, rồi đổ nghiệp, phát đổ nghiệp, rồi sợ. Nó thôi tại mình tu quá, thành nghiệp cái phá, bớt tu đi. Đó là thối chuyển. Còn những vị ở trên này đó thì không còn thối chuyển nữa. Nghĩa là một lòng, một dạ, chiến lên trên đường tu của mình. Chứ không còn mà do những nghiệp duyên mà trở lại, nó quay đầu trở lại. Thì, Bồ Đề Tâm kiên cố vô cùng. À, chưa tới, đoạn kế tiếp. thì đoạn đầu là dục đoàn những vị bất thôi chuyển, còn thứ hai là trong đó có nhiều vị nhất sanh bổ xứ. Thì nhất sanh bổ xứ nghĩa là gì quý vị? Nghe được thọ ký làm Phật, được thọ ký làm Phật. Thì nhất sanh bổ xứ, nhất sanh bổ xứ nghĩa là sao? Sanh là một lần nữa rồi bổ xứ, bổ xứ là trụ thế thành Phật. Vậy thì bây giờ quý vị thấy trong cái đời ở trên này nó rất là nhiều vị được nhất sanh bổ xứ, nhiều vị được thọ ký thành Phật nhiều lắm. Là bởi vì sao? Vì những người đã tu không còn xuất chuyển nữa rồi, và họ được bổ xứ làm Phật để mà hóa độ chúng sanh. Như trong kinh Pháp Hoa đó, quý vị thấy trong kinh Pháp Hoa không? Ngài Đức Phật thọ ký không biết bao nhiêu người làm Phật, phải không? Vậy giờ hỏi họ cái cõi nào cho họ làm Phật? Cõi nào quý vị? Cõi nào? Hả? Mình á, phàm phu thế gian của mình á, thì mình nghĩ ra được mấy cõi, được bao nhiêu cõi quý vị? Mình nghĩ đến nhất là có cõi Ta Bà này, phải không? Cõi Ta Bà này thì nếu mà có học tiến bộ giống thì bên cạnh cõi Ta Bà có bao nhiêu cái nữa? Có mấy cái hành tinh thì chúng ta nghĩ rằng đó là những cái cõi nước khác. Nhưng bằng con mắt của Phật, Đức Phật nói rằng, theo cái Luân Nghiêm của Đức Phật nói rằng có vô lượng, vô số, vô biên cái cõi nước khác nhau. Mà vì chúng ta nhìn hẳn rõ, Đức Phật nói là nó là cái nước trời để thích, nước châu để thích vậy. Nên là trong cái thế gian này đó, có vô lượng, vô số, vô biên thế giới cõi nước. Mà vì cái phàm phu chúng ta nhìn bằng mắt phàm phu, kể cả nhìn bằng thiên nhãn cũng không thấy nữa, thì là thiên nhãn cũng không thấy nữa. Nói mà thần thông ngày một liên á, ngày nhìn cũng không hết. Đức Phật thì nói rằng ngoài cái thế gian này có vô lượng vô số, coi là không đến không sể, tính không sể đó, những thế giới khác ngoài thế giới Ta Bà chúng ta ở đây. Thật ra quý vị thấy là tại sao nó là ở cõi này giáo chủ là Đức Phật Thích Ca, thấy không? Còn là cõi khác cái gì cõi A Súc, có Phật A Súc, A Súc Đề Phật, cõi chúng hương, có nhà hương tích, vân vân. Vậy thì một cõi như vậy đó, có gì Phật làm giáo chủ. Bây giờ Đức Phật một thế giới là có 3.000 tiểu thế giới, một đại thiên thế giới, 3.000 tiểu thế giới. Thì chúng ta gọi là một thế giới, chúng ta đây gọi có mấy cái năm châu, thấy không? Gọi một thế giới thì có một vị Phật thôi. Và một tiểu thế giới thì có 3.000, nó gồm cái gọi là một cái trung thế giới, một trung thế giới là đại thế giới. Nên chúng ta nói Đức Phật nói là có vô số, vô lượng, vô biên ngàn đại thế giới, giới tính gì đến đếm sẽ. Thì chúng ta lo gì mà không có chỗ thành Phật. Thành thấy ra khi mà hồi đó tôi đọc kinh Pháp Hoa đó, nó không ngộ thấy mau ăn thành Phật được á. Quý vị thấy ăn thành Phật được không? Trong kinh Pháp Hoa thấy Phật thọ ký bộ dễ quá à. Chưa thành Phật thì sao thành Phật quý vị? Thành Phật liền hay sao? Chưa, rất là vô lượng, vô số tiếp thì chấp tớ đó, thành Phật hiểu gì đó. Thì sẽ biết đâu trong chúng ta đây cũng có nguồn thọ ký thành Phật hồi xưa rồi, phải không? Bởi vì ví dụ nó là 1.000 kiếp sau thành Phật, vậy thì bây giờ sẽ trải qua 1.000 kiếp lãnh lộn thế gian tới kiếp thứ 1.000 mới thành Phật được. Biết đâu mình bây giờ còn đó chỉ 400-500. Vậy thì Đức Phật nó được thọ ký là gì đó đó. Mình thấy là như khi mình cũng được chuyển phần á, quý vị ai đọc kinh Pháp Hoa tức là được thọ ký rồi đó. Kinh Pháp đọc kinh vô mà tin á, đã được thọ ký rồi. Vậy thì ở đây á, thì cũng như câu hồi nãy, đừng có lo ngại không có chỗ ở, đừng có lo ngại không có chỗ mình làm giáo chủ, sợ mình sanh gì đó không được thôi. Thì Ngài nói rằng tôi đâu có nhiều vị giúp sanh mỗi thứ, số lượng các vị ấy rất nhiều, không thể đếm mà hết rồi. Cũng như các quả nước ở thế gian không đếm mà hết rồi. Còn cái đoạn kế tiếp, cái đoạn này là cái tâm chỉ của tịnh độ nè. Này ông Xá Lợi Phất, chúng sinh trong cõi Ta Bà được nghe kinh này nên phát nguyện, nguyện sinh sang cõi nước Cực Lạc kia. Sở dĩ thế là sao? Vì được cùng hội họp tại một nơi với các bậc thượng thiện nhân như thế. Cái chỗ này tức là cái chỗ khéo Đức Phật quý vị. Cái chỗ khéo. Tại sao chỗ khéo? Quý vị thấy cái ý Đức Phật chưa? Cũng như chúng sanh chúng ta nha. Ngài ví dụ như ngài có cái khéo của ngài đây là gì? Là lên vô đầu hay gì? Ngài khuyên là ông nên niệm Phật để về tịnh độ. Ngài không nói, ngài tả cảnh tịnh độ trước, cũng như chúng ta vậy đó, có đứa nhỏ cho ăn kẹo, có cầm miếng kẹo trước rồi ăn kẹo rồi mới biểu làm gì đó. Thì Đức Phật ở đây giờ mô đã cảnh căn nguyên trình độ trước để cho chúng ta thấy cõi trình độ nó khác với cõi thế gian. Và khi chúng ta thích cái cõi trình độ rồi á, thì nhà nó kêu chỉ cho cái cách để mà cầu về trình độ. Vì nếu ta không thích thì chỉ cho nó không làm. Thay vì ngài kêu với niệm Phật trước thì ngài trình bày chúng ta cái quan cảnh căn nguyên với trình độ, rồi sau đó ngài mới khuyên chúng ta niệm Phật để cầu về đó. Thì ở trong này ngài nói rằng, này ông Xá Lợi Phất, chúng sanh trong cõi Ta Bà được nghe kinh này nên phát nguyện, nguyện sinh sang cõi nước Cực Lạc kia. Ở đây cái quan trọng nhất là gì? Là phải có nguyện. Nguyện là sao quý vị? Muốn. Nguyện tức là muốn một cách sâu rộng, muốn một cách nhiều là nguyện. Sở dĩ thế là sao? Vì được cùng hội họp tại một nơi với các bậc thượng thiện nhân. Thì như ngài nói đó, trên cõi nước Cực Lạc thì gồm những vị A-la-hán, những vị Bồ-Tát, và tất cả đều là một chúng sanh bổn xứ. Thì nếu chúng ta sanh được về Cực Lạc á, thì lo gì không có chỗ tu. Ở đây thì sao? Gửi một tuần cũng bị tới chuồng hành, phải không? Tới chuồng là nghe kinh, nghe giảng kinh, mà cái người giảng cũng phàm phu, rồi bạn bè tu chung với nhau cũng vậy, có khi cũng là phàm phu, rồi sanh hận đủ thứ hết. Có khi ở trong chùa bạn bè cùng trong chùa mà sanh hận, bỏ trên Cực Lạc không có. Thì tất cả đều là thánh, và bạn bè của mình cũng là thánh nữa. Quý vị nghe cái câu này gì không? Trong Di Đà đó, bất thối Bồ Tát khi bạn nữ đó, bất thối là chẳng còn lui. Mà khi đó thì bạn bè mình đều là Bồ Tát hết trơn. Bây giờ thì quý vị thấy Đức Phật sao? Thấy ngài Quán Thế Âm thì lại, thấy Bồ Địa Tạng thì lại, thấy ngài Văn Thù thì lại, ngài Phổ Hiền thì lại. Chứ chừng lên đi trình độ thì sao quý vị? Tất cả đều là bạn nữ, phải không? Tất cả đều là bạn nữ. Vậy thì còn gì không sướng bằng nữa. Nhưng phải nguyện, phải nhớ là phải muốn sanh về đó. Ngài nói tiếp, ông Xá Lợi Phất, không thể lấy một chút nhân duyên thiện căn phúc đức được sanh sang nước Cực Lạc kia. Ở đây ngài nói thêm một câu mình để ý, là nói rằng khi nghe như vậy rồi đó, không phải là một chút ít ít nhân duyên phúc đức mà sanh về nước được kia được đâu. Quý vị nghe sợ không? Mình có phúc đức nhiều phúc đức ít, rất là nhiều. Ngài nói là này, không thể lấy một chút nhân duyên của thiện căn phúc đức mà được sanh nước kia đâu. Quý vị nhóm diễn sanh được không? Quý vị phúc đức nhiều ít, nhiều lắm. Ngài nói như vậy, thật sự là chúng ta nghĩ là phúc đức nhiều lắm quý vị, nhiều lắm mới được như vậy. Là bởi vì sao? Bởi vì trong lục đạo đó, mình không sanh ở trong những loài dưới rồi, không thành tu la, không chư thiên, không thành ngạo quỷ, xuất sinh bằng sanh, đã phúc đức rồi. Mà bao nhiêu người á, ở trên thế gian này bao nhiêu người không được nghe lời Phật nói, mình được nghe lời Phật nói, thấy không? Rồi trên thế gian này á, sinh ra biết bao nhiêu người mà không đủ tay chân, tới chi không có trọn vẹn, chúng ta đủ trọn vẹn. Vậy thì phải nói rằng cái chuyện căn phúc đức của chúng ta sâu dày lắm. Ở trong Đức Phật nói rằng những người nào mà nghe được cái tiếng kinh á, là phải là cái duyên tầm lâu lắm rồi, dày lắm mới được nghe. Vậy thì ở đây á, nghe nói là một chút nhân duyên mà chúng ta tưởng chúng ta không có, chúng ta không có dự phần, thật sự có. Mà nếu mà suy nghĩ cho kỹ á, thì phải nói rằng nhân duyên chúng ta với Phật Pháp sâu dày lắm rồi, sâu lắm, dày lắm rồi. Nếu không không được như thế này. Bao nhiêu người không được nghe kinh, chúng ta nghe được. Rồi bao nhiêu người sinh ra rồi chết, thân thể không trọn vẹn, chúng ta có được. Bao nhiêu người chẳng được thấy Phật, chúng ta có được. Bao nhiêu người chẳng biết đường tu, mình thấy được đường tu. Vậy thì nói rằng mình cái chuyện căn phúc đức của chúng ta lâu dài lắm, sâu lắm, dài lắm mới được như vậy này. Thành đừng ngại. Ở đây, ông Xá Lợi Phất, nếu có chuyện nam tử, chuyện nữ nhân nào nghe nói về Đức Phật A Di Đà, cố gắng chuyên trì danh hiệu Ngài. Ở đây đặc biệt cái đoạn này quan trọng rồi. Chuyên trì danh hiệu Ngài, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, nhất tâm bất loạn, nhất tâm chẳng loạn, thì người ấy khi lâm chung sẽ được Đức Phật A Di Đà cùng các bậc thánh hiện ra trước người ấy. Người ấy trong khi chết tâm không điên đảo, liền được sinh sang cõi nước Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Cái đoạn văn này là nói lên cái yếu chỉ của tông tịnh độ, cái bí quyết của được cái pháp môn tịnh độ. Nói là cái người nào mà nghe nói cái Phật A Di Đà, ha, rồi cố gắng chuyên trì danh hiệu. Chuyên trì danh hiệu là sao quý vị? Chuyên cái là sao? Lúc nào cũng trì là sao? Trì là giữ, giữ gìn. Trong khi lúc nào cũng giữ gìn cái danh hiệu của ngài, thì hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày. Nhưng mà cái quan trọng nhất là nhất tâm bất loạn. Cái người nào nghe tên Đức Phật Di Đà rồi mà giữ gìn cái danh hiệu của ngài, niệm tên ngài đó, mà một ngày cũng được, hai ngày cũng được, ba ngày cũng được, năm tới bảy ngày cũng được, nhất tâm bất loạn. Nghĩa là sao nhất tâm bất loạn? Chẳng thấy gì khác hơn là, chẳng nghĩ gì khác hơn là cái danh hiệu Di Đà. Thì cái người đó khi mà lâm chung á, thì được Đức Phật Di Đà cùng thánh chúng hiện cái người đó ra trước mắt. Mà khi đó thì cái người đó khi chết thì tâm không điên đảo. Là tại sao tâm không điên đảo? Là bởi vì tâm không điên loạn nhất niệm rồi, nhìn thấy Đức Phật Di Đà rồi. Vậy thì khi đó Đức Phật hiện ra để mà chứng dẫn người đó. Cái này là quý vị ở đây thì quý vị chắc chưa có ai có bị cảm giác chết. Nhưng mà cái niệm quan trọng á, thường thường chúng ta bây giờ đó muốn được nhất tâm đã là khó rồi. Rồi khi chúng ta mà đau bệnh nằm xuống thì sao? Khó nhất tâm đó. Là khi đau cái đại nó đã rồi, nó nhức mà nó nhức nhối mình mãi chịu không nổi. Mà khi trong kinh cũng vậy, khi mà chúng ta gần chết á thì tứ đại nó rã tan. Thật ra cái nếu mà mình cái niệm cái định lực mình không vững á, ngày thường như vậy mình không tập cho vững đó quý vị, thì khi chết á, cái lâm chung cái giờ khắc mà cái phút này sang phút khác á, thì cái niệm ta không vững mà niệm không vững thì không sanh niệm được. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà bỏ cái thân này rồi á thì đau đớn không cùng, mình cứ nghĩ tới chuyện đau đớn thôi. Mà tại sao có nhiều người họ bày cái pháp môn rồi là trợ niệm đó, tại sao là trợ niệm? Vì có những người mà nếu mà trong khi sống chúng ta không có tinh cần, không được cái tâm định, mà khi chết thì khó. Bình thường á định mà khi chết đã còn khó rồi, không gì lúc mà còn sống còn dễ đãi. Thì thầy ta mới hộ niệm là vậy đó. Khi mà người ta chết nằm giường bệnh á thì sao? Nghĩ tới những chuyện cũ nhiều, nghĩ tới vợ, tới con, tới tài sản, tới gia đình, mãi móng tâm theo cái đó thì sao quý vị? Chết thì sao? Trở lại thế gian, trở lại thế gian. Nhưng quý vị thấy ở trong kinh đó, trong có một cái vị, hai vị đi tu, một vị thì lên núi, trên núi, một vị ở phía dưới núi tu. Rồi cái ông thầy với đứa ông có ông đệ tử mà tu hành đàng hoàng mà, khi mà ông thầy với đứa chết á thì ông thầy ở phía trên đó mới xuống thăm, nghe trịch rồi mới xuống thăm. Xuống thăm thì mới hỏi, mới ngồi quán, mà đắc A La Hán mới ngồi quán, quán từ cõi trời rồi không thấy gì hết, không thấy đâu, không thấy mà tái sanh được cõi đạt hết. Rồi mới hỏi chú đệ tử nó, tại sao là thầy ngươi ta không thấy tái sanh về đâu? Trước khi chết, cái thời gian mà gần gần chết, trước thời gian đó nhờ thầy nhận thích cái gì? Thì cái ông thiền giả ông đạo nói rằng, bạch thầy hồi trước, thầy con trước khi chết á, thầy con có trồng cái vườn mía, mà mía tốt lắm. Thầy con cứ sáng chiều ra xăm so ra mà tưới nước cái phân cho mía. Thì khi cái ông thầy ở mới quán thì ông thấy rằng cái niệm cuối cùng nha, trước khi mà sang cái bên nó tắt thở, cái niệm cuối cùng là cái niệm cho mía. Thật ra thay vì sanh này khỏi các thì sanh làm sâu trong biết, sâu trong cái biết. Là cái quan trọng nhất là cái cỏ, cái niệm cuối cùng của chúng ta, cái niệm cuối cùng. Trong khi lâm chung á, có một trường hợp mà ngẩn quan có kể, có cái ông nói ông có người vợ đẹp, tu là trình độ. Nhưng mà khi chết á, thì bà con mới hộ niệm, anh em xung quanh á, thì mới tới giường để mà niệm Phật. Chư thiền nữ nó quan trọng lắm, lúc đó cái tâm thần nó rời rã rồi. Nếu mà nghe tiếng niệm Phật á thì là cái thần thức mình nó còn vững, mình có tầm trước, mình niệm trước, nghe những người chúng mình niệm á thì mình có thể quyết tâm được. Nhưng mà ở trường khi niệm thì bà vợ của ông đó, bởi vì quý vị thấy là khi chết thì khóc buồn tủi, nó khóc thì nó khóc đưa cái mặt trước mặt ông ấy rồi khóc. Thì ông ta móng cái niệm lên, móng cái niệm thương bà vợ, tội nghiệp bà vợ. Mình bỏ rồi, bỏ vợ, bỏ con, không ai làm, mình chết rồi, không ai lo. Thành sau khi thần thức thì lúc đó là nhà nước ông tắt thở. Thành nó thay vì nhờ cái lực hộ niệm với người khác đó, ông muốn cái tâm thương vợ, thương con. Thành ra ông sanh ông quá thành một con trùng ở trong mũi của người vợ. Một con dòi trong mũi người vợ. Tại vì vợ sau khi mà sau đó rồi mới đau, đau mũi, cứ hỉ ra ngoài, mỗi lần hỉ được con trùng. Thì mới lấy cái chân chân đạp con trùng đó. À, thì có một vị tăng nó nói rằng không, cái vị này là chồng của người đó. Vì cái niệm của Tùng là cái niệm móng, cái niệm thích quá hình của Tùng ở trong mũi nữa. Thành ra khi mà cái chỗ này quan trọng lắm quý vị, mình biết tu á, thì thật sự trong ngày thường cũng như chúng ta đây á, chúng ta niệm Phật thì thật sự đó niệm, phải nói là niệm vừa vừa, niệm chơi chơi chứ không có chuyên cần. Ngày xưa, những người ngày xưa, ngày thiện đạo họ niệm Phật á, niệm Phật một ngày 10 vạn tiếng, 10 vạn tiếng á, 1 vạn tiếng là bao nhiêu? 1 ngàn, 10 ngàn, 10 vạn như là 100 ngàn tiếng niệm Phật. Ngài Hướng Vân nói niệm Phật như là nước chảy vậy đó. Nước chảy mà nó không có dứt. Còn mình thì mình niệm Phật giải đãi lắm. Thật ra trong những người tu với niệm Phật á, thứ nhất là phải chuyên cần niệm Phật. Niệm được giờ nào niệm giờ nấy. Vì lúc mình tỉnh mình không niệm được, thì lúc mình mê thì sao mình niệm được. Phải không? Ở đây cái việc nhớ có khi mình quên niệm Phật. Quên. Bây giờ sống thật sờ đây nè, mà mình còn quên đó. Thì huống chi mà lúc mà cái cơ thể nó đau đớn, lúc nó quên hết trơi rồi nhớ cái đau không? Là mình phải tập. Đức Phật nói rằng một ngày cũng được, nhưng ngài nói là một ngày cũng được, 7 ngày cũng được, miễn là nhất tâm thôi. Thế thì chúng ta thấy có trường hợp tại sao có người á không có niệm Phật chính là trơi, mình niệm có chút, niệm có mấy tiếng, là tại sao vậy? Nhất tâm. Mình thấy gì có ông đó, ông sát sanh, ông làm thịt bò thì theo ông bán cả đời, cả đời. Rồi tới giờ chót, lúc đó thì khi mà gần chết rồi, sao thấy những thứ địa ngục hiện ra? Thấy voi, thấy heo, thấy bò, thấy chó, thấy gà, nó tới đòi nợ. Tới đòi nợ. Lúc đó thì sao sợ quá rồi. Có người nó sống khi niệm Phật, nó ông niệm Phật đi. Thì khi đó thì nó đốt, nó thối rồi, vợ đốt nhang lên niệm Phật. Thì đốt nhang chưa kịp nữa rồi. Ông nói niệm Phật có 10 tiếng rồi. Thì ông chết. Mà khi ông chết thì ông tái sanh một cõi trời. Tái sanh rồi này, xin lỗi, tái sanh một cõi trời. Là bởi vì khi đó là sao? Có 10 niệm hả? Mà 10 niệm được nhất tâm. 10 niệm được nhất tâm. Vậy thì trong kinh á, cái chuyện quan trọng mà chúng ta phải niệm nhiều nữa không quan trọng, mà quan trọng cho cái nhất tâm thôi. Cái trường hợp của ông đó là ông may á, ông may. Còn mình á, đừng có đợi sự đó. Nói là ông làm 10 niệm, mình nó đợi đừng chết cũng được, không phải vậy. Mà chúng ta đây phải sao? Tập cho quen. Tập cho quen. Bữa nay tập cho trở thành một cái tập quán. Ha? Ở đây khó quý vị ơi, quý vị tập bây giờ tập khó. Tôi có thử cho biết đó. Mình niệm Phật thường đã nghĩ đâu đâu không à. Mà cho tới khi nào quý vị được thực sự niệm Phật, chỉ nhớ danh Phật không đó, mừng lắm rồi. Bây giờ mình tập, hãy mình tập được một ngày, mình tập được từ 2 phút hồ, 3 phút hồ ha. Dần dần nó tan về, khi mình chết thì mình mới được quyết tâm. Thì nếu bây giờ mình cái niệm giải đãi rồi đó, lúc đã còn sống, còn tỉnh táo, không đau, không bệnh, niệm không được nhất tâm nữa, lần lúc chết thì mình nhất tâm.
Thầy sao có nói?
Có phải?
Trong khi mình quán tự với
cái này thì có nhiều cách tu lắm. Có nhiều cách tu lắm. Bởi vì có khi là do quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật có. Nhưng mà cái pháp tu bây giờ mà thường thường nhiều người tu nhất là trì danh niệm Phật. Trì danh thôi. Bởi vì như thầy Thanh Tờ ngày xưa đó, thầy có quán thì nó có khó khăn như vậy. Thầy kể lại câu chuyện đó. Và khi thầy tu á, tu quán. Mà quán á, thì quan trọng của quán là gì? Thứ nhất là mình nhìn Đức Phật từ quán. Bắt đầu mình nhìn Đức Phật. Rồi mình sau đó mình bỏ cái tượng nào, không nhìn Phật kỹ. Cho tới khi nào mình không còn cái tượng nữa, mà mình trong nỗi mình vẫn có cái hình Phật á, thì mới thành công. Nhưng mà thầy Thanh Từ, thầy tu thật là pháp môn đó. Thì thầy làm thị giả, thầy làm hướng đáng chùa Ấn Quang á, tức là thầy chùa Phật rất là kỹ. Thầy nhìn Đức Phật rất là kỹ. Nhưng mà trình thầy bỏ thì tôi quán á, thì lúc đầu thì thấy hình Phật, nhưng lúc sau thì thầy thấy thành tở tượng bóng đen, một cái bóng đen to lớn nó hiện tới rồi thầy luôn, thầy sợ quá là thầy bỏ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì anh nói là ma hiện, những người tu thiền á, thầy em tờ với thầy chính thầy có cách trị đó, thầy sợ. Mọi người thấy nhiều người tu quán thành khùng thành điên vậy, tại vì ngũ ma nó hiện. Khi mà chúng ta tu á, tôi thấy có nhiều người cũng vậy đó. Họ tu quán á, họ tưởng như vậy thì tưởng Phật thì lúc đầu thấy Phật. Mà thời gian cái nghiệp nó lớn, ma nó hiện. ma nó hiện. Và khi ma nó hiện thì sao vậy? Nếu mình không có nhất tâm á thì mình ma nhập hơn tiền. Ở đây ai có thử là tập niệm Phật chưa? Tập niệm nhiều không? Có thấy quên không? Có quên không? Không quên. Có khi có quên. Nghĩa chuyện khác. Những cái ngày không ở nhà không nói gì, những ngày bắt quan trai, những ngày ở không mình tu luôn á. Thật sự không biết sao chứ tôi thấy có quên. Mình nói là bữa nay một ngày mình nhất tâm niệm Phật, không nghĩa gì khác hơn là niệm Phật. Vậy rồi cũng nghĩa chuyện khác à? Vậy rồi cũng nghĩa chuyện khác. Không biết. Không biết có gì có với tôi, chính tôi có kinh nghiệm đó. Có những ngày đó là từ sáng tới chiều không làm gì hết, không nghĩa gì khác, để niệm Phật không thôi. Vậy đó mà niệm chút cái cũng muốn cái chuyện khác, rồi lại kéo lại, kéo lại, thì nó không có đâu mà niệm Phật, mà kéo lại rồi chút lại nghĩ chuyện khác. Vậy thì chỉ đỡ gì khi mình chưa được quyết tâm, hả? Chưa được quyết tâm. Rồi cái quan trọng á, với thầy tổ dạng đó là về ráng. Bữa nay không được, ví dụ bữa nay nói niệm Phật, nhưng mà mình khởi tâm, móng tâm niệm chuyện khác 10 lần. Nhưng mà mơ á, mình muốn tâm chuyện khác 9 lần. Thì cứ không thẳng thì được quyết tâm thôi. Cái đó là cái quan trọng. Tôi thì nói thật, chính tôi có trường hợp đó đó. Chính tôi có nó ngồi niệm Phật 2 giờ, ngồi quyết định ngồi 2 giờ, không nghĩ chuyện khác thì niệm Phật. Thì niệm được chút lại nghĩ chuyện khác, nó móng tâm ra mình biết. Mình biết mình móng tâm, kéo lại niệm Phật, rồi lại chút cũng móng tâm chuyện khác. Mà sẽ cho cái tâm mình khó điều đó. Mà chừng nào mình, cái thân mình không bệnh không quản đó, không bệnh không quản mà còn vậy nữa, rồi huống chi mình nằm gần trên cái giường chết rồi nó đau đớn cùng mình, nó lên lo thì đau đớn không lo niệm Phật. Thật ra tại sao những người mà căn mình kiếm á, thì cái người khi gần chết á, người ta mới không cho những gia đình ở gần đó, thì bạn bè mới tới niệm Phật. Và khi đó thì cái thần thức nó mênh mênh mang mang, không đau đớn, nhớ không nhớ gì đâu, thì hai người ta mới đứng tại niệm Phật, chỉ nghe tiếng Phật. Rồi trên giường bệnh thì để nằm thấy tượng Phật, thì nghe tiếng niệm Phật, thấy tượng Phật, thì mình có cái nhân rồi, mình có tập cái nhân sẵn rồi, thì khi đó mới trợ duyên. À, không biết bao nhiêu người mà sanh tịnh độ giờ cái này. Nếu bây giờ mình mà mình làm chưa quen, chưa mạnh, thì lúc chết thì nó lâu, niệm nó lâu mình chẳng kịp. Là quý vị ở đây thì nó kêu mình chết có dặn trước, nếu mình tới thì dặn những người thân nhân đó là lưu ý cho mình. Bây giờ mình niệm Phật, nhưng mà chắc gì mình được quyết tâm. Mà khi mình cũng đau đớn thì thay vì con cái nó có thương, thì nói con cháu ở nhà đó, khi có thương tao á, rồi bay kiếm mấy người bạn tu hành đó, tới niệm Phật kế bên tao nghe. Là chi vậy? Để nhắc nhở cho mình cái nguyện lực của mình. Là khi đó mình mới nương theo cái hơi niệm Phật của người khác mình niệm. Chứ đừng có khóc lóc. Không có nói tôi nói thật cả quý vị. Tôi nói thật cả. Bởi vì thành ra nói rằng được chứ, mình nhờ trợ duyên. Bởi vì khi đó mình nghe, khi lúc mà mình cần chết đó, mình, ở đây tôi bị làm được tôi nhất thành thức minh mang. Có một lần tôi bị nằm dịch, tôi là tôi mấy hai mấy ba chục giờ rồi tôi không biết gì hết, thành thức minh mang. Thành ra mình có những cái mình tức trong thành thức, mình tức tại sao mình không làm được. Vậy thì khi đó tôi nghĩ là khi mình bệnh hoạn thì mình hoặc mình phải nghe tiếng niệm Phật, thấy Phật, nghe tiếng niệm Phật. Vì cái quan trọng là sao lúc đó cái thần thức mình nó mệt mỏi, nó yếu rồi, thấy cái gì nó động lên mình theo đó. Và khi đó thì là dặn thân nhân, thôi đừng có khóc lóc, đừng có khóc lóc. Thay vì khóc lóc là báo hại mình thôi. Vậy thì làm cách nào cho mình nghe tiếng niệm Phật. Nghe tiếng niệm Phật. Ha? Rồi thấy Phật. Vậy như vậy khi chết thì mình nhẹ nhàng. Mà tôi thấy có nhiều người, có rất là nhiều trường hợp mà chết, đời không tu. Nhưng mà tới giờ gần chết thì nhờ trợ duyên mà. Thì lúc đó nó mạnh, cái điều Phật nó mạnh á, cái tâm mình móng trong cái đó. Còn nếu không thì giờ nằm đó rồi cái con khóc bên cha ơi cha, mẹ mẹ bỏ con đi đâu rồi, thế vậy rồi mình trở vòng trở lại, trở vòng trở lại thì trình ráng. Ở đây cái quan trọng nhớ trong đạo Phật, nhớ là mình phải độ mình cái đó, đó bây giờ phải tập luyện cái niệm cái đều, phải không, cái niệm cái đều mình gieo cái nhân đi, rồi cái nhân cho nó vững mới tính được lại chuyện về bản thân. Cái phần nó rất rõ ràng. Bây giờ cái này nè, cái người đó đó khi chết tâm không điên đảo, à cái chỗ đó mới quan trọng nè. Tâm không điên đảo mới sanh sinh tịnh độ. Mà cái tâm không điên đảo tính lúc nào? Tính lúc cần chết, lúc lâm chung. Bởi vì khi lâm chung tôi nói đau đớn tràn trề, cái tứ đại nó rã mà, rồi nó đau đớn, nó nhức nhối đủ thứ hết trơn, mà khi đó tâm không điên đảo á thì sanh được tịnh độ, thấy không? Mà giờ quý vị thấy bây giờ mình thân không đau đớn, thân không đau khổ, mình chưa được, tâm mình còn điên đảo, không gì lắm mình đau. Để cho có biết cái thân mà ráng tu tập, bây giờ tập hoài thì được nè, tập hoài thì được. Quý vị thấy hồi xưa mấy đứa nhỏ đó, quý vị thấy hồi nhỏ mình mới tập đi thì sao quý vị? Mới tập đi á, té lên té xuống, không té rồi chống bò vậy, người làm sao giờ? Còn bây giờ chú bị sao? Đi giờ không không cần suy nghĩ, không cần nói chuyện làm chuyện gì, nói gì đi. Là tại sao vậy? Mình quen rồi, phải không? Bây giờ mình niệm Phật cũng vậy đó, niệm được 10 tiếng, 20 tiếng, bắt nhớ chuyện khác. Là như đứa nhỏ nó té vậy đó, như đứa nhỏ nó tập đi nó té vậy đó. Mình cứ làm hoài, phải không? Năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm. Lúc nào đó là mình đi, mình làm gì làm, mình niệm Phật, tiếng là niệm Phật. Tập cho nó quen. Cái lúc này nói theo cái ý thức á, nó là cái lại giải thích, nó cho tạng thức, chứa nó niệm trong cái tạng thức. Còn nếu mà nói theo khoa học bây giờ thì nói theo cái gì đó, cái tiềm thức. Mình niệm cái niệm hoài, tự nhiên nó dần dần nó vô trong cái tiềm thức, mình nằm trong đó. Lúc nào trong tiềm thức mình niệm mình cũng hay. Do cái đó, do cái tạng thức, do cái mức, đến mức độ nó vô cái tiềm thức của mình, nó vô cái tạng thức của mình. Thì cái đấy là tâm hội. Nhưng mình thì bây giờ mình phải gieo trồng sao cái tạng thức, vì tạng thức mình nó chứa hết. Mình nói câu gì nó cũng chứa ra hết. Nhưng mình nói mức độ nào mà coi như Phật nó nhiều những cái nào tiềm thức mình bao giờ cũng thầm thầm niệm Phật. Gọi là thầm thầm niệm Phật thì gọi là cái đó là tâm hội. Mà không phải là miệng niệm à. Cái miệng không có niệm. Mà nhớ chữ niệm là chữ niệm quan trọng, cái gì hết chữ niệm á là do tâm chứ không phải do miệng. Mà sở dĩ tại sao miệng niệm, người ta dạy miệng niệm là chi vậy? Mình miệng mình niệm ra, tự tay mình nghe lại. Cái miệng mình niệm, cái tay mình nghe lại, và từ cái tay nghe lại nó đi vào tiềm thức. Thế không? Thì cái quan trọng nhất là mình làm sao mình khi chết á. Cái này ai mà có, cái gì là có kinh nghiệm bị mổ, người gì là chụp thuốc mê đó, thì thấy tất cả những nghiệp lực ở trong tiềm thức nó hiện ra hết. Nó ngộ lắm. 15, 16 năm trước lỡ làm cái lỗi gì nhỏ đấy không? Quên bức, mình quên bây giờ không nhớ mọi chuyện, mà lúc đó là nhớ. Thì lúc đó trong kinh là gì? Chủng tử hiện thành. Cái chủng tử gieo trong tiềm thức mình đó, lúc đó nó trở lại hết.
Vậy không có cách nào
mất là bị nhìn do niệm Phật nhiều. Do cái công niệm Phật, do công tu hành đó. Bởi vì khi đó thì nó hiện ra. Cái chuyện thiện mình làm nó hiện ra, chuyện ác mình làm nó hiện ra hết. Mà nếu mình làm thiện nhiều thì sanh tâm quan hỷ. Mình sanh tâm quan hỷ thì chết thì còn nhiều gọn gàng. Mà nếu mình sanh tâm ác nhiều thì sợ sệt. Khi chết sợ sệt bị đỏ đó. Mà khi đó nó hiện hết. Còn tại sao chúng ta bây giờ chúng ta làm thiện niệm Phật là vậy đó? Là mình lỡ rồi một đời mình không biết bao nhiêu chịu tội. Thấy không? Bây giờ phải ráng niệm Phật, ráng dồn coi như tiềm thức mình cái công đức như nhiều. Mà khi nó hiện ra đó thì cái công đức niệm Phật nó mặn. Mà khi đó mình nghe được thì mình sanh tịnh độ.
Thầy
ở
Việt Nam
vừa đi vừa nhưng mà không phải nguyên một hồng anh là phải cái quán
âm là
tốt lắm. Người bị người ta niệm Phật thì
nhưng mà không phải là
nguyên sao cũng được, bởi vì trong cái tổ đó là mình cái vấn đề quan trọng mình á là sợ mình không niệm thôi, sợ mình không niệm thôi. Cái còn niệm Phật á, danh hiệu Đức Phật nào cũng biết. Mà cái niệm Phật tại sao vậy? Nếu mà nói sao, chuyện thứ nhất là do cái nguyện lực. Tại sao niệm Đức Phật Di Đà? Là bởi vì thứ nhất là do cái nguyện lực của Đức Phật Di Đà. Đức Phật nói có hứa trước, ai niệm tên ta, ta phải độ người đó. Còn những gì Phật khác không có cái nguyện đó. Thành ra khi mình niệm, thành ra niệm những vị Phật khác á. Sao mà nhịp tuy tù tuyền sao? Nếu mình tu theo tịnh độ á, thì niệm Phật Di Đà. Còn ngược lại nếu tu theo thiền á, thì niệm Phật nào nữa? Tại sao vậy? Cái mục đích nó khác. Cái mục đích khi niệm Phật Di Đà một mặt là hợp với cái ý của Phật Di Đà nhà có nguyện. Hai là thanh lọc cái tâm mình. Chỉ nhớ Phật không nhớ những chuyện mà gian dối, những lừa gạt, thấy những chuyện sai ác của thế gian. Nó là hai mục đích. Còn ngược lại tôn theo những câu khác thì niệm Phật thích cha cũng được, Di Lạc cũng được, thích kiến cũng được. Mà như vậy thì sao? Thì có dở hơn niệm Phật cái chỗ này. Là khi đó tâm mình được tỉnh bây giờ khi mình niệm Phật nhất tâm á, niệm Phật quan trọng mình được nhất tâm á, thì cái lòng mình không còn nghĩ chuyện quấy nữa, tâm mình được tỉnh, nhưng mà nó không phù hợp với nguyện lực của ngài. Là nếu mà tu theo thiền tông á, thì miễn tâm được tỉnh thôi, tâm được tỉnh thôi. Mà tu theo thiền, quý vị thấy rằng trong kinh á, những người tu thiền á, tâm họ được tỉnh, tâm tỉnh á, nhưng mà vào tới giờ cuối á, giờ cuối quý vị không, thay vì không có có sanh vào quả mà sanh vào quả thiện mới chết, tâm họ thường tỉnh, nhưng mà tới giờ cuối á, thì lại không mong được tịnh độ, không mong được tịnh độ, họ lại sanh vào quả khác. Ví dụ như Tô Đông Phai Phật Ấn, Tô Đông Phai Phật Ấn, hai người đều là một xuất gia tu thiền, ngũ tổ quay nhìn ra sư đồng tổ, nói chuyện móng tâm cuối cùng thì móng tâm khác, không cầu về tịnh độ, tụi người thiền không tu về tịnh độ, thay vì sanh về tịnh độ á, lại trở lại thế gian. Sở dĩ mà cầu tịnh độ là vì nó có vấn đề, một là cái nguyên của Đức Phật Di Đà, ai niệm tên ta đó, ta tiếp dẫn người đó, thành ra mình có tự lực là mình niệm Phật, cái tâm mình được thanh tịnh, còn nhờ cái tha lực tiếp dẫn của Đức Phật Di Đà. Còn những pháp môn khác thì nhờ tự lực mình niệm Phật, tâm được thanh tịnh, nhưng mà không có cái bàn tay tiếp dẫn như Di Đà, thật là khó. Mà sanh về Di Đà ngay cả ngàn kiên thì mình chỉ nghĩ có một lần thầy nói rồi, như cõi Di Đà nhà hiển thần thông, như cõi Di Đà đến tới mà đi nửa chừng lạc nửa chúng luôn, vì cái thần thông này không nhờ cái ngài tự lực, không nhờ cái thay lực Đức Phật Di Đà thì tới đến tới. Mà chúng ta ở đây thường thường á, tu theo thiền á thì là tận được nhiều, người biết đâu tới giờ cuối vô lâm chung á rồi móng tâm khác, ai biết được mình. Còn tu tịnh độ thì mình bằng mình tự lực có, nhờ cái sức tiếp dẫn của Đức Phật Di Đà. Bây giờ cô tôi nghĩ đây thì cái chỗ này là cái chỗ yếu trình độ đó, yếu chỉ trình độ đó quý vị. Yếu chỉ trình độ là gì? Là niệm Phật nhất tâm, cái quan trọng là nhất tâm. Nếu niệm Phật mình vừa niệm gì chơi thì sao? Thì sao quý vị? Có phước đức mà không sanh được tất cả. Bây giờ quý vị niệm Phật một giờ họ bớt làm ác giờ, niệm Phật được 2 giờ bớt làm ác được 2 giờ. Nhưng mà nếu niệm không nhất tâm á thì khi lâm chung, trừ khi mình có những người sự hữu tri thức hộ niệm cho mình, gọi là hộ niệm á, thì mới được thôi. Còn nếu không thì rốt cuộc mình được là cái phước báo của trời. Điều nói như vậy đó không phải là khó đâu quý vị. Tôi chính mắt tôi thấy có những người, quý vị thấy là thật sự chúng ta chết thì đau đớn khổ não. Đời tôi thấy hai người, tôi chưa lớn tôi lắm, tôi thấy hai người chết một cách tự tại, chết an lành, chết ngồi xếp bàn là chết. Hai người thì quý vị thấy rằng họ chết như vậy, tôi chỉ thấy tận mắt á, chứ không nghe đồn, thấy tận mắt á. Vậy thì mình thấy những người đó như sao quý vị? Họ thấy tâm phần đó, hồi họ chết mình không thấy, chết rồi mới thấy. Nhưng có bà cụ tôi ở chùa Vĩnh Hòa, có bà Năm, bà làm cung quả thôi, cũng tu gì đó, đại khái là cung quả mà. À, chiều sáng thì đã thức sớm đến tuổi rồi, còn có cháu không có. Rồi sáng thì thức sớm lên dụng chung, tối thì niệm Phật, theo quý thầy chữ không biết, làm cung quả, nấu ăn, nấu bếp, với thầy ăn là khá vậy. Rồi cái gì mà chết, không ai hay, các cái cấp ở chùa, đâu có ai hay. Mấy ngày sau thì bà hơi bệnh, nó không lên công phu, nói với thầy thôi để mình mệt thôi rồi để tu. Nó thì chiều đó không ăn chiều, thì bữa nay đem có mấy ông nhỏ đem cho mẹ ăn, cho bà có cái cốc thì đem mẹ ăn, đau lắm và đem đang cái chỗ chạy. Thì bữa nay đem theo thấy bà còn khỏe, còn mở cửa ra, bữa sau khi dặn cửa bà không ai mở, thì chắc có chuyện gì là tông cửa vô, thấy bà ngồi chết, ngồi chết, ngồi cái bàn chết, một tay chấp một tay được phòng chủ. Vậy thì những người đó không chết thì không thấy, nhưng mà nội cái tư thế, cái hoài nghi đó thấy họ rất thoải mái. Mà chết hồi đời nào không biết, không nói nghe, không nói ai hết, vì bữa nay đem cơm cho em thì vẫn còn ép cơm. Trưa hôm sau á thì khi mà không nghe hết, mới tông cửa mà vô, tông cửa vô thì thấy bác ngồi rồi chết, một tay cầm chuỗi, một tay chắp tay, không có chết hồi nào, cứng hết rồi. Vậy thì mình thấy trường hợp đó là sao? Phật đó có thể là bà chết trong khi bà niệm Phật, thì thấy một người rất là phàm. là quý vị thấy đó là một trường hợp đó. Một trường hợp một người rất phật khôn. Còn một trường hợp thứ hai, trường hợp này cái người cũng trong gia đình tôi mà cũng không có phải là gia đình lâu nữa, thì cũng vậy, cũng chết ngồi đó, chết ngồi niệm Phật chết, rất là tự tại, nhưng mà không có ngồi xếp bàn, ngồi lên ghế, hay khác là ngồi ghế dựa đó thì cũng ngồi rồi chắp tay niệm Phật trên ghế dựa chết. Quý vị thấy là có nhiều người đó, nhà Ấn Quang á, nhà Ấn Quang gần đây biết bao nhiêu người chết ở kia đó. Cái điều mình thì mình nhất tâm mình tu, nếu mình nhất tâm mình tu thì được, chết tự tại, chết gọn gàng. Một là mình không sợ chết, cái yếu tố là gì, thường những người như vậy là tại sao họ bảo họ không sợ chết, họ không sợ chết thì họ mới được tự tại, họ mới dễ nhất tâm. Mà còn sợ chết thì sao, có nhất tâm, có nhất tâm. Thứ nhất là mình cái yếu tố tâm lý là mình không sợ chết, gọi là khổ quá rồi mình chết mình sanh về tịnh độ. Sẽ chết thì lúc đó thay vì sợ mình lại mừng. Cái nhất là khi đã mừng như vậy thì mới dễ cái niệm Phật, phải không? Cái rồi nếu mình sợ, tâm lý mình sợ thì mình cứ gượng, mình chống lại, chống lại cái chết, mình sống được ở này nữa. Cái này rất là
khổ.
Đói gì? Thành ra mình phải ráng, bây giờ tập, quý vị tập thấy không? Niệm Phật ráng, mình lúc nào hở ra cái niệm, bây giờ mình tập nó quen. Mấy đứa nhỏ tập đi vậy, té, niệm, té rồi lại, niệm trở lại. Mình có như vậy thì nếu trở thành nó gần cái Phật được. Hôm bữa nay thì tới đây tôi nghĩ cái chỗ này cũng là chỗ yếu á, cái đạo Phật, cái đạo Tịnh Độ á. Tuần tới thì có dịp tôi sẽ nói thêm cái việc. Giờ quý vị đứng lên niệm Phật nha. Ước mỏi chân không? Mỏi thì nếu mà có mỏi thì bóp. Ngồi chút đã vậy, uống chiều lúc mà mình gần chết lên cái đạo đó. Lần đến không đứng này, lần đến tất cả để thương hòa chúng sanh đều toàn thành thật.